你看你这个一年之间可能看看你不人们都不得人们都不得一年那么干那不是寒冷不闷那不是寒冷蒙着快那不是寒冷蒙着很多你留门个太一太靠太冷门你一把我就找着很多了买了给吧买了都敢想想爱人都敢想想一生都尊重太敢想想想这情上的情来个情看得一生都尊重太敢想想想想的人都想想一生的想想就尊重都属于的tâm là cái gì mà dứt tâm nếu tâm nó là một cái hộp tâm nó là một cái hộp thì dứt tâm mình chắc trong cái hộp lại à tâm nó là vô tướng cơ mà tâm vô tướng cho nên tâm riêng với tất cả các pháp thì nó phải khởi do đó nên dứt tâm tư tưởng rồi thấy cảnh lầm cảnh sanh để cho bồ đề mình thêm lớn thì không phải Huệ Năng đã nói lại nè tương cảnh tương tưởng chẳng dứt rồi thấy cảnh lầm khởi luôn thấy cảnh tương tưởng không dứt rồi thấy cảnh lầm khởi luôn bồ đề nào lớn rồi bồ đề nào lớn rồi thấy luôn trong cái thấy luôn ta phải thấy luôn chứ không phải là thấy luôn rồi thấy thấy chút xíu rồi ngoài luôn bạn thấy luôn là thấy luôn thấy luôn là thấy rõ được cái bản thể của nó thấy luôn tức là thấy rằng rõ được cái chiều sâu của nó cho nên không đặng bởi vì tôi thấy cảnh lầm chánh sanh không phải thấy cảnh lầm chánh sanh mà tôi thấy cảnh lầm khởi luôn thấy cảnh lầm khởi luôn bồ đề nào lớn cội bồ đề nào lớn cội tất cả đều là biểu thường những ý niệm của anh mà cao đẹp tuyệt vời đó cũng chỉ là biểu thường không có câu yêu và chỗ câu yêu cho nên thương vượt thánh hơn ngàn nhị thừa là vậy vượt thánh hơn ngàn nhị thừa bởi vì chỉ thấy các pháp là vô ngã rồi thì anh buông xuôi à nếu thấy các pháp là vô ngã thì anh buông xuôi chứ đâu và là cho nên bồ tát khi người ta tâm vào mặt bồ tát một tâm thì bồ tát tâm lại mười tâm tâm nhanh bây giờ là tâm nhanh hơn thì là chứ đâu mà tâm lại rồi ngồi tịt ngoài luôn người ta đâu cho mình tịt ngoài mà đấy là mình còn gọi là thiên nhân chỉ đạo sư là thầy của tao dần rồi tao mình còn làm thầy được cơ mà huống chi cái thứ tâm điên đảo mà nó làm thầy mình được sao không bồ tát soi chiếu vào đó mới bồ tát cũng chiếu cặp mắt vào đó thì tự nhiên cái gì cũng luôn xuống cặp mắt khỏe của bồ tát cặp mắt siêu việt cặp mắt nó không thể loại ma chướng nào mà dấy lên nổi bởi vì sao bởi vì bồ tát luôn luôn nó dùng cái chiêu gọi là vô thượng đạt đến gọi là chiêu vô thượng tâm pháp đạt đến chỗ vô thượng tâm pháp rồi sức tâm khăn càng mạnh chừng nào thì vô thượng tâm pháp càng dữ dội chừng này không sao cả bởi vì bồ tát xem thân như huyễn xem thân như huyễn xem chung hữu tình như huyễn xem tất cả những ý niệm như huyễn cho nên dùng phương tiện như nguyện đó để độ xong cho nên bồ tát hình thành được quê nhà vì sao thanh văn và tịch chi phật dùng quê nhãn mà còn có chỗ biết hay là chỗ không biết đó quê nhãn của hàng sinh văn và tịch chi phật chưa được gốc đáo thành tịch mặc dù đã được vô pháp bất biến nghĩa là chẳng có pháp gì mà chẳng thấy biết nguyên chứ vì đó chưa được như thật kiến nghĩa là chưa được biết như thật chưa được biết như thật biết như thật là biết sao chưa được biết như thật hay là như thật biết cho nên cái này nhiều khi người ta lầm lẫn cho nên người ta đã dịch cái câu mà như thị thị kiến như thị thị kiến này ha là thấy biết như vậy tức là thấy biết trong cái ở ở trong cái chỗ thấy biết đó, tùy theo căn cơ của người thấy, tùy theo sự chứng đạt của người thấy mà thấy biết như vậy. Tức là thấy biết như vậy chứ thấy rõ được tâm tương thể lực tác dụng nhân duyên quả báo, thấy rõ được cội nguồn của các pháp, gọi là như thị tri kiến, là thấy biết như vậy. Nhưng mà như vậy của đối tượng nào? Của đối tượng nào thấy biết như vậy? Thấy biết như vậy của cái hàng phàm phu, đó là cái thấy biết như vậy của hàng phàm phu, đó là cái thấy biết như vậy của chư thiên, cái đó là thấy biết như vậy của hàng Bồ Tát, cái đó là thấy biết như vậy của chư Phật, của hàng Phật. Như vậy gọi là như thị tri kiến, là thấy biết như vậy của ai? Bây giờ tôi dịch ra, tôi dịch cái nghĩa, tôi chỉ nghĩa là nghĩa mà gạt mờ, nghĩa mà không biết gì, thì đương nhiên là tôi sẽ dịch ra thấy như thị tri kiến là thấy biết sự vật, như sự thật của sự vật, nghĩa là sao? Làm biết vậy. Đó. Thấy biết sự vật như sự thật của sự vật, đã thấy biết sự vật như thị tri kiến là thấy biết sự vật. Ai nói thấy biết sự vật đó? Ta chưa thấy biết gì phải chứ ai nói thấy biết sự vật đâu? Rồi lại thấy biết như thị tri kiến là thấy biết sự vật, rồi lại thêm con câu nữa là như sự thật, rồi lại của sự vật. Đây là cái kiểu gọi là cái kiểu biện chứng, cái kiểu gọi là cái kiểu biện chứng. Kiểu biện chứng mà biện chứng theo cái lối gọi là biện chứng điên đảo. Rồi thì theo cái kiểu thấy đó cho nên mới thấy sự vật khác, sự vật là khách thể, và cái người mình nhìn ngắm sự vật là chủ thể. Như vậy ta làm sao để giữa cái chủ thể và khách thể nó sẽ hợp nhất? Cái gì hợp nhất? Làm gì hợp nhất? Khách thể cũng là tánh không, mà chủ thể cũng là tánh không. Nào chỗ tánh không có cái gì hợp nhất? Làm sao để chúng ta tu dần dần cho nó hợp nhất giữa cái khách thể và chủ thể? Cái đó cũng là thấy biết gà mờ. Làm cái gì vậy? Như vậy tức là chúng ta thấy là ở đây muốn hình thành huệ nhãn không phải đơn giản. Cho nên mặc dù đã được pháp bốt, đã được vô pháp bất kiến, nghĩa là chẳng có pháp gì mà chẳng thấy biết, nhưng chư vị ấy chưa như thật kiến, có nghĩa là chưa được thấy biết như thật. Thấy biết gì thật tức là thấy cách rất rõ tất cả các pháp như nâng như là bằng ngôn ngữ bằng suy lượng. Đừng có rõ đây, nâng như để cho nó tự nhiên vắng lặng đi, để cho nó tự nhiên trong sáng và vắng lặng. Anh lấy ra một ý tưởng là duyên hợp rồi, anh lấy ra một ý tưởng là hư biệt. Anh biết vậy đi, biết như vậy là với cái tầm cỡ như vậy, cho nên nâng biết như vậy đó. Nên biết là nhục nhãn là do hữu lậu phiền não sinh, cho nên nó hư vọng. Thiên nhãn là do thiền định hòa hợp mà sanh, cho nên cũng gọi là hư vọng. Huệ nhãn và pháp nhãn cũng chưa rốt ráo thành tịnh. Bởi vì sao? Bởi vì còn hữu dư của phiền não và tập khí. Cho nên đã đạt tới cái chỗ huệ nhãn rồi, nhưng mà nó vẫn còn có tập khí, vẫn có những cái vi tế vô minh tập khí. Còn cho nên còn khổ sở lắm, cái này là còn khổ sở, mặc dầu đã thấy rõ rồi nhưng mà còn khổ sở, nghĩa là còn có cái chuyển từ cái chỗ bực mình sang cái chỗ không bực mình, chuyển như vậy thì sao? Chuyển như vậy là mình vẫn đè xuống để mình chuyển á. Bởi vì muốn chuyển ở đây không phải tự nhiên chuyển được, nó đụng cái hộp đụng ra đè lên xuống chuyển qua nhảy qua, tức là nó bị bức che nói rồi nó thông, nhưng mà mình đè cái thông xuống để nhảy qua. Đó là cái tập khí, còn có chỗ, còn có sức đối kháng, mà tự nhiên mình thấy rõ tất cả các pháp là tánh không, cho nên mình giật mình không có chấp, nhưng mình ngay cái chỗ giật mình nó là cái giật ngay, tức là còn có thấy mình bị giật ngay, tức là vẫn còn có cái vi tế đó. cho nên cái gì này gọi là chưa có hệ thống tự động automatic, gọi là chưa có hệ thống tự động về từ bi chưa tự động, mà từ bi chuyển chuyển phiền não thành bồ đề, nghĩa là có chuyển, chứ không phải phiền não kết thúc bồ đề. Chuyển tích này đâu có phải dễ, học mà đang cái chỗ chuyển tích phiền não tích bồ đề, sinh tử tích cái pháp thì cái đó là phải thâm sâu. Hỏi Phật cũng dùng nhục nhãn thấy tất cả sắc trần, sự thấy sắc trần của Phật như thế nào? Hỏi như vậy Phật khi Phật dòm thì dùng mắt gì dòm? Để Phật nó dùng mắt gì nó? Nó nên lại dùng mắt gì? Nên lại mở mắt đằng sau này gì cả nè? Mắt thưa nó mắt bên trời. À, tuy Phật cũng dùng nhục nhãn để yêu với sắc trần, nhưng chẳng có tùy thuộc vào cái dụng của nhãn thức. À, nó không phải tùy thuộc vào cái dụng của nhãn thức. Trong phẩm kinh thắng từ đại thần thông Phật dạy ngài A Nan rằng khi thấy sắc tốt nên sanh tâm nhãn nhãn chán, khi thấy sắc xấu nên nên cũng chẳng cũng chẳng nên sanh tâm nhiễm ô, xin lỗi, cũng nên cũng khi thấy sắc tốt nên sanh tâm nhạm chán, khi thấy sắc xấu nên sanh tâm không nhạm chán, khi thấy sắc chẳng nên sanh nhiễm ô, cũng chẳng nên sanh không nhiễm ô, mà chỉ sanh xả tâm. Khi thấy sắc, tóm tắt lại một câu là khi thấy sắc tốt hay xấu thì chỉ nên sanh tâm sanh xả tâm. Đó. Như vậy mới biết rằng nhục nhãn là hư dối, chẳng có thể tin được. Đó là nhục nhãn là hư dối, chẳng có thể tin được. Thấy tốt hay là thấy xấu, thấy xanh hay là thấy đỏ, thấy vàng hay là thấy trắng, tất cả cái đó cũng không sanh tâm nhiễm ô, mà cũng không sanh tâm nhạm chán. Như vậy tức là nhục nhãn được thanh tịnh. Còn nếu mà có sanh tâm tức là duyên, mà khi mà thấy như vậy á, mà thanh tịnh như vậy á, tức là không động, dùng nhục nhãn mà không bị cái dụng của nhãn thức á, tức là cái biết của con mắt, tức cái chức năng của con mắt, cái chức năng của con mắt là để thấy. Nhưng mà cái chức năng của con mắt á, vừa thấy thì đưa vào trong ý thức, nhãn thức là chức năng của nó là thấy, thấy lớn, thấy nhỏ, thấy xanh, thấy vàng, thấy tím, thấy trắng, nhưng mà chức năng của ý thức nó lại là phân biệt. Như vậy thì nhãn thức nó phối hợp với ý thức, nó nảy sinh ra cái ý tưởng. Thì khi mà nó nảy sinh ra cái ý tưởng như vậy thì biết ngay tất cả cái sách kia là hư dối, sách kia là tấn không, nhãn đó cũng là tấn không, con mắt cũng là tấn không, sách kia cũng là tấn không, thì cái ý tưởng mà nảy sinh ra ở cái thấy đó cũng là tấn không. Thì như vậy nên xả tâm, như vậy thấy sách phải có xả tâm, thì biết nó là hư dối, biết nó là hư dối cho nên xả tâm. Như vậy dùng nhục nhãn mà không bị nhục nhãn sai sự, tức là dùng nhục nhãn mà không bị nhục nhãn là sai sự, không bị cái chức năng của nhãn là sai sự, không bị cái dụng của nhãn là sai sự. Đó, như vậy thì mình dùng con mắt như con mắt thà là, cho nên tôi nói thiệt á, tôi nói thiệt thì ta là thà là tôi không thấy thôi, nhưng mà tôi thấy rồi, lỡ thấy rồi. Nói vậy là nó nói là nhắm mắt tôi đi trước đó, ngồi đó phải chứ nhắm mắt tôi đi thì nó đỡ hơn. Bây giờ tôi hỏi bị chấn động vậy, dùng con mắt đi cho nên bị chấn động. Như vậy tức là con mắt của mình sẽ nhiều chuyện lắm, nó quay ra nhà con mắt nhiều chuyện, vậy con mắt đó nó mới nảy sinh nhiều chuyện. Cho nên bây giờ có nhiều người họ sợ con mắt sinh ra nhiều chuyện, cho nên đi là bị mặt thì mình mới bị đụng khổ sở, cũng bị khổ sở. Đó, cho nên có cái câu hỏi như vậy, cho nên anh biết rằng nhục nhãn hư dối chẳng có thể tin được, cái tất cả các năm tình đều thanh tịnh thì sẽ được quê nhãn thanh tịnh, thông đạt được các pháp vô nhãn ngại, thấy rõ các pháp đều là rốt ráo không. Như vậy thì hình thành cái quê nhãn thanh tịnh. Hôm nay chúng ta hành quyển thứ 39 và hôm sau vẫn tiếp tục bản sắc. Bởi vì nếu không người ta không biết sanh đi đâu. Mình học cái vãng sanh này là mình không sợ sanh đi đâu hết á. Mình học được vãng sanh là mình biết mình sanh đi đâu rồi. Dạ đã xem lên nha. Để tiếp tục phẩm thứ tư, gọi là phẩm thứ tư quyển 40. À, thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục phần này để chúng ta chấm dứt cái phần cái quyển thứ 39. Chúng ta sẽ học sang quyển 40 học xong.
Thành giá rồi thì chắc chắn là đánh. Ví dụ như
cái tâm và một đường thập quan rồi là mười năm ngày thì cái gì này thì mà nếu mình theo uy tín thì chắc cũng phải năm ba chục hai ba chục ngàn. Thì nói trước chứ để sau này đồng ý nào là tính ra làm thâu tiền lại là mình không có tha, không có nói đánh, không có nói rẻ, tức là làm ra bao nhiêu phí tổn bao nhiêu thì họ sẽ thâu lại bấy nhiêu. Chắc chắn là trong đạo tràng nếu anh chị nào nếu mà gọi là có những đạo hữu nào hay là pháp lĩnh nào mà tính ra mà để mà làm như vậy thì phải coi như là phải bố thí cái công của mình, tức là phải phát tâm công mà sửa tới sửa lui á, đó là công mà người ta đi người ta làm tâm rồi mình sửa sửa bạn cẩn thận. Nhớ là khi sửa là phải cẩn thận từng chữ, sửa cẩn thận từng chữ từng câu chấm phải đàng hoàng. Nhưng mà nếu mà sửa sai từ là kẹt. Như vừa qua có cái tác phẩm gì đó, tác phẩm truyền ngắn trường tăng có mấy chữ à, tôi nhìn gì để cho tôi liếc qua nó bằng khoảng chừng nghe chừng cả 200 về trường tăng. Câu chuyện đường tăng của một họ Tây Du Ký, một nhà văn Trương Quốc Dũng được giải nhất văn học. Tác phẩm đó hiện nay là coi như đình chỉ cấm lưu hành. Bởi vì đường tăng sang trong cái tác phẩm đó, bởi vì võ mạng là 2 trang, người ta nói nghĩa là trong đó Trương Quốc Dũng đã nêu là qua một đêm nữa thì đường tăng sẽ gặp Phật, sẽ thành Phật. Cho nên cái đêm cuối cùng là đường tăng trăn trở không biết mình đã nên thành Phật hay là không. Cộng thêm lại là coi như là Tôn Ngộ Không, coi như Tề Thiên Đại Thánh nói cho tâm bạn biết là con là từ cái kiếp đá phấn đấu lắm mới được cái kiếp người, thầy từ kiếp người mà chuyển lên cái kiếp Phật khổ quá. Còn cái tác phẩm đó thì tự nhiên là sẽ gây sự xáo trộn cả một nền, cả một vấn đề văn học, làm cho ủy ban nhân dân thành phố, bộ văn hóa giáo dục gì đó, bộ văn hóa gì đó ra là bị đình chỉ và lưu hành. Bởi vì đúng chạm không phải đúng chạm riêng cho những người muốn thành Phật, mà đụng chạm luôn cho cả những người muốn xây dựng thành công một cái gì đó rực rỡ và tốt đẹp. Đụng chạm cái vỏn vẹn cả 200. Do đó nên khi mà chúng ta làm một cái việc gì về văn cú hay các cái đó là chúng ta cẩn trọng. Có nhiều người họ ra những tác phẩm cách vô tội vạ, điểm lại những cái tác phẩm của những cái bản gọi là giảng nghĩa kinh này, giảng nghĩa kinh kia thì các cái đó lố, rồi những cái vấn đề mà gọi là tu học Phật chẳng hạn. Nếu mà chúng ta xem thì có nhiều cái tác phẩm đáng phải xem lại. Nhiều khi chúng ta không có rõ được, không hiểu được nghĩa lý, đưa kinh điển rồi viết ra phản tác dụng. Ví dụ như cái người đã quan niệm cái cảnh giới Phật ở đâu đâu kiếp thành Phật, cái kiếp mà cái kiếp thành Phật đó, chắc là cái kiếp nội tâm khí quyển xa là và cái giới Phật giới ví dụ như giới trong giới Phật tử giới mình gọi là các vị mà chưa tham khảo nghiên cứu về Phật nhiều thì ta nghĩ đến cái chỗ niết bàn là cái chỗ nào đó, niết bàn ở đâu đâu Tây phương cực lạc là ở chỗ nào đó mà mình chưa thấy vậy đâu, mình tu để cho mình thấy, thấy để mình lên trên đó mới được. Nghĩa là nói chung là nó cũng còn nhiều những cái quan điểm về ngay căn bản của giáo lý. Ta coi cái bộ Tây Du Ký chẳng hạn là thắc mắc nhiều vấn đề. Ví dụ như những vấn đề thỉnh kinh đó, trong cái cuộc nghiên cuối cùng là nói thỉnh kinh là phải đưa cái mình bán mình vàng ra đổi được kinh, là phải thông cảm, phải cảm thông mới đổi được. Nhiều thứ người ta thắc mắc tại vì cái trình độ nhận thức nó khác nhau, cái lời tu học Phật cũng là khác nhau. Thì tất cả đều cho bởi cái căn bản là cái niềm tin không xác định được. Tại vì chọn cái tin mà không thể xác định được ngay từ lúc ban đầu nên về sau này khó gỡ sai lệch. Không như nhỏ tôi lỡ tin thì có Tề Thiên Đại Thánh, và bây giờ bảo là tôi nghĩ rằng Tề Thiên Đại Thánh chỉ là một cái danh tự mà do Ngô Thừa Âm đẻ ra, nó cũng khó nghĩ lắm. Tại vì ăn sâu vào nhỏ tôi nhớ, tôi nghĩ tôi nhớ tôi coi là tôi biết có Tề Thiên Đại Thánh rồi mà. Là bây giờ tôi nói rằng Tề Thiên Đại Thánh chỉ là con đẻ của Ngô Thừa Âm thì thật sự khó nghĩ. Tôi nghĩ có Trư Bát Giới thật sự mà. Trư Bát Giới cũng là con đẻ của Ngô Thừa Âm. Thì những vậy là những cái mà quân tập từ nhỏ, cái niềm tin của tôi cũng quân tập từ nhỏ, tôi tin gì? Cũng như người ta kêu là trong chợ, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm, quen những cái trong đó rồi. Để mà cuối cùng người ta nói là trong chân cứng đá mềm thì thật sự là cái đó thì mới nhận ra tất cả những cái trong đó cũng có ích lợi vậy. Cũng như tất cả cái tin, tất cả cái tin mà mình đặt ngoài cái tỉnh tánh của mình, tất cả cái tin nào mà mình đặt ra ngoài cái tỉnh tánh của mình là những cái niềm tin đó là mang cái tính cách ký ức, mang cái tính cách biểu hư. Vì chính do xác biết cái niềm tin vào thần thánh, tin vào đấng thần linh, tin vào sự toàn giác, tin vào toàn năng của ai đó chẳng hạn thì coi như là mình đã không có cái tự tin nào chính mình. Khi mà mình một khi mình không có tự tin nào chính mình rồi thì cái quan điểm sống của mình hoàn toàn sai lệch. Thế đó, một nhà văn được một giải nhất trong tất cả các cái tập quyền đâu có phải đơn giản. Và khi mà các vị mà chấm toàn là những nhà văn, những tiến sĩ, những giáo sư đại học, chấm là chấm tư tưởng của nhà văn. Bởi vì 40 chuyện rất ngắn, không phải là ngắn mà rất ngắn. Tại vì ngắn đến cái độ mà cả một cái tác phẩm Tây Du Ký dày đặc như vậy mà chỉ biết có 200 tóm tắt toàn bộ đó, tư tưởng của Tây Du Ký thì là rất ngắn, 200. Kể ra Trương Quốc Dũng cũng hay là cái chỗ đặc biệt là chỗ này ông ta nói mà làm cho mọi người đều phải dao động. Chúng ta biết mà mọi người đều phải lên tiếng, không nhiều khi nó cũng là cái hay cho nó. Trong cái giờ nó có cái hay. Nhiều khi nó là Trương Quốc Dũng là ai, là nhà giáo Phật tử biết đó. Nhưng mà bởi vì bây giờ nói đường tăng trăn trở trong kiếp thành Phật, đường tăng trăn trở trong kiếp thành Phật, sợ thành Phật. Bởi vì trải qua bao nhiêu năm tháng nghiệp ngã, bao nhiêu cái động yêu ma đạp chậm sát lên những yêu ma để đến để gần ngày thành Phật, mà mình không biết có nên thành hay không. Thành Phật của rồi lại bên cạnh này cái người đệ tử lớn nhất của mình lại còn khuyến bảo mình là con từ kiếp đá mà phấn đấu lên tới kiếp người. Giờ sư phụ bỏ cái kiếp người lên cái kiếp Phật khổ khổ quá. Như vậy tôi nghĩ thành Phật là xa rồi, mà nó hiểu Phật là gì đó, chính người ta muốn xác quyết cái niềm tin. Mà chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta hình thành, chúng ta hôm trước là chúng ta hình thành, thì hình thành quê nhà. Đó là nhục nhãn thanh tịnh, rồi thiên nhãn thanh tịnh, quê nhà thanh tịnh. Hôm nay chúng ta hình thành, hôm nay chúng ta hình thành cái pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ gặp mắt của chúng ta là khác. Thấy biết mà không thèm đọc. Bây giờ thấy biết rõ ràng nhưng không thèm đọc. Ngay cả cái vấn đề cấu trúc của người, cấu trúc của bộ luận hay là cấu trúc của hệ thống của người tác phẩm, cái cách cấu trúc mà phải hiểu được cái đó là lịch sử. Chúa dùng không hiểu lịch sử. Lịch sử Đường Tam Tạng là một nhân vật lịch sử, là một nhân vật được mọi người tôn trọng, nhân vật mà gọi là một nhà kiến dịch, là một nhà kiến cập, một nhà phân cập, là một nhà sử học ở thời Đường. Mà nói như mẹ là Dương Quân Dung không biết. Và có một con người như vậy thì họ chăn trở trên con đường của họ, tìm cầu khắc khoải trên con đường của họ, đi gọi là đi về Tây Trung để mà tìm cầu khắc khoải trên những trên 15 năm đường như vậy. Mình nhân vật Ngô Tử Ấm với Phẩm theo cái câu chuyện của trên 15 năm đường ra đất để tìm nơi Tây Trung để mà học. Ở đây là ông ta cũng học về lịch sử. Cho nên cũng là một cái sai lầm. Chúng mình đọc lịch sử của Đức Phật, đọc rồi rồi thấy nghiền ngẫm, đọc rồi rồi phải tư duy sâu. Thì mình thấy rằng người xưa người ta biết có một cái dụng ý rất là sâu. Ví dụ như là những câu chuyện như là La Hầu La Phú Chúa hay là Gia Du Đà La, mang thai La Hầu La đến những 6 năm trường rồi mới sinh ra. Những câu chuyện này nó mang cái tính chất hầu như là con đường, nhưng mà không, và những con người có tâm cỡ gọi là trí tuệ vượt cả không gian và thời gian. Cái trí tuệ ở đây thì không phải là học rộng hiểu nhiều. Trí tuệ ở đây không phải là bằng cấp và chữ nghĩa. Bởi vì trong kinh Tứ Thập Nhị Vương dạy thì những kẻ nào học rộng hiểu nhiều mến đạo thì đạo rất xa. Học rộng hiểu nhiều mến đạo thì đạo rất xa. Những kẻ nào thủ chi hành đạo thì đạo rất lớn. Học rộng hiểu nhiều mến đạo, học rộng là mình học rộng là có bằng cấp này nọ, mang cái cấp bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ hay là nói như bác học. Hiểu nhiều cái vấn đề gì mình hiểu, nhưng mà đạo là cái gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh. Đạo là có ba cái nghĩa. Đạo là con đường, ví dụ như người chánh đạo, người chỉ đạo, người hướng đạo, và mình chủ đạo, đó là đạo, là con đường. Còn bổn phận đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm con, đạo làm đò, đạo làm thầy, đạo là bổn phận. Còn đạo theo cái nghĩa, cái nghĩa của mình nhắm vào này nào này, vừa là con đường, vừa là bổn phận, vừa là cái lý tánh, vừa là cái chân thể thường trú, tức là cái thể tâm tự nhiên ấn thân đó là đạo. Mà thủ chí hành đạo là sao? Tức là luôn luôn giữ vững được cái bản thể thanh tịnh trong sáng, luôn luôn giữ vững được bản thể thanh tịnh trong sáng, trong từng điểm trong từng hoàn cảnh nghiền ngã nào đó mà mình giữ được cái bản thể thanh tịnh trong sáng, người đó gọi là người thủ chí hành đạo. Mình biết rõ là cái cội nguồn của mình là trong sáng, mình biết rõ cái cội nguồn của mình là thanh tịnh, mình biết rõ cội nguồn của mình là vắng lặng. Thì tại làm sao mình khởi những ý niệm mà nó trái ngược của sự thanh tịnh, nó trái ngược với cái sự trong sáng, như vậy thì mà người đó không thủ chí hành đạo. Còn người học rộng hiểu nhiều thì họ hiểu đạo bằng cách nào? Nếu mà hiểu đạo, đạo chính là cái bản thể thanh tịnh của chính mình, mà còn anh muốn hiểu đạo thì anh hiểu về, anh đứng ở bên ngoài để nhìn ngắm cái bản thể thanh tịnh đó, thì rõ ràng anh có năng có sợ. Người càng học rộng hiểu nhiều thì năng sở của họ càng nhiều. Thì cái năng sở mà càng nhiều như vậy thì đạo càng xa, đạo càng khó gặp. Cho nên người học rộng hiểu nhiều mến đạo thì đạo khó gặp. Mà kẻ là chủ trí hành đạo thì đạo sắp lên. Mà kẻ chủ trí hành đạo là người đó phải có cặp mắt, phải có cặp mắt trong sáng. Bởi vì thấy rõ được cội nguồn của các pháp thì mới biết thủ chí. Thủ chí là mình trụ ở trên cái gì, mình trụ vững lên trên cái mảnh đất tâm thanh tịnh trong sáng. Nếu ta đã trụ vững trên mảnh đất tâm thanh tịnh trong sáng đó thì đương nhiên người ta phải có cái nhìn về cái đó, trước nhất ta phải hình thành về cái gì. Cho nên Đức Phật dạy là phải thanh tịnh nhục nhãn, phải thanh tịnh thiên nhãn, phải thanh tịnh huệ nhãn, phải thanh tịnh pháp nhãn. Có nghĩa là phải thấy rõ được cái nguồn cội của chính mình, phải thấy rõ được cái bản thể viên nguyên của vạn vật của vũ trụ. Từ khi mình thấy rõ cái bản thể viên nguyên của vạn vật vũ trụ thì cái gì nó không phải thuộc về, tức là nó không phù hợp, nó không hiệp với, gọi là không hiệp với cái bản thể thanh tịnh tự nhiên trong sáng đó, thì những cái đó là viễn hư. Mà lại là những cái viễn hư thì chúng ta không cần phải thủ hiệp. Cho nên gọi là thanh tịnh nhục nhãn, thanh tịnh thiên nhãn, thanh tịnh huệ nhãn. Và cái này gọi là, hôm nay chúng ta tiếp tục gọi là thanh tịnh pháp nhãn. Bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn? Phật dạy, này sẽ là Phật Bồ Tát cứ dùng pháp nhãn đó, biết rõ người tùy tín hành, người tùy tín hành, người tùy pháp hành, người tùy vô tướng hành, biết rõ người hành không giải thoát môn, người hành vô tướng giải thoát môn, người hành vô tác giải thoát môn, mà có được năm căn. Do được năm căn, căn nguyên là chính tâm niệm định huệ, chính căn tâm căn niệm căn định căn huệ căn, mà được vô giác tam muội. Do có được vô giác tam muội mà được giải thoát trí, khiến được thân kiến đoạn trừ được ba kiến sự. Cái kiến sự lớn, cái kiến sự như là tham, sân, si, đoạn được các kiến chấp họ tùy trai giới, được quản lý tu đạo quán. Tức là Bồ Tát dùng pháp nhãn. Pháp nhãn là sao? Đây là chữ pháp nhãn, đây tức là Bồ Tát đã hình thành được tâm quan thi, và đã hình thành được cặp mắt quan, thấy tất cả các pháp đều bình đẳng, thấy là các pháp đều bình đẳng tánh không. Thì khi mà chú trên cái pháp bình đẳng tánh không rồi thì mới thấy được tâm hành của chúng sanh. trí huệ Bồ Tát đã hình thành được huệ nhãn, đã thành tịnh được huệ nhãn, đã thành tịnh được tâm, đã thành tịnh được huệ nhãn rồi thì dùng huệ nhãn mới thấy rõ, mới thấy rõ các pháp tánh là không. Tu cần á, tu thành cái pháp tánh không, tức là luôn luôn rõ biết tất cả các pháp bình đẳng tánh không, đều thấy được rõ được cái tổng tướng và biểu tướng của tổng tướng và biểu tướng của từng pháp như vậy, nói chung là các pháp là tánh không. Nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là khi mà đã hình thành được cái quả nhãn đó là từ khi chưa có trời đất cho tới nay, từ khi chưa có trời đất cho tới nay, việc gì cũng biết, việc gì cũng nghe và việc gì cũng thấy. Như vậy thì thấy là thấy từ khi chưa có trời đất cho tới nay. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó dạy người mà được nghĩa là những cái nhãn thanh tịnh như vậy là họ thấy, họ biết rõ là từ khi chưa có trời đất cho đến nay, việc gì cũng thấy, việc gì cũng nghe, việc gì cũng biết. Nhưng thanh đó từ khi chưa có trời đất cho đến nay là từ lúc nào từ cái lúc mà mình ngủ, mình thức, ngủ rồi thức, đó là từ khi chưa có trời đất cho tới nay. Thì mình ngủ mình đâu có biết gì đâu, mặc kệ nó trời đất hay không có trời đất cũng mặc kệ. Chừng nào mình thức thì mình mới biết có trời đất cho tới nay. Như vậy là từ khi chưa có trời đất cho tới nay, tức là từ lúc nào? Từ cái lúc mà chân đặt, chân và đặt nó duyên tác với nhau á. Mà từ cái lúc mà căn trần viên tác với nhau, tức là từ cái lúc mà chưa có trời đất, nghĩa là chưa có căn trần viên tác với nhau, thì mình rõ biết là các pháp là tánh gì, tánh không. Mình rõ biết các pháp là không có đầu mối, không có chung của, các pháp là vô thí, vô chung, không đầu mối, không chung của. Nhưng mà khi mình duyên với pháp, duyên pháp á, duyên với tất cả các pháp thì đương nhiên nó sẽ sanh khởi, ý duyên pháp nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà ý duyên pháp sanh khởi bây giờ nó gọi là diệu quan sát trí, tức là cái trí, diệu quan sát trí, cái sự quan sát đến cái chỗ cùng bầu và mình trú trên cái chỗ tấn công của các pháp đó mà mình rõ biết tâm hành của chính mình và tâm hành của mọi người. Từ khi mình chưa phải trải nghiệm đến đây, việc gì làm biết, việc gì làm thấy và việc gì làm nghe, đó là nghe nói ngay trong gương niệm hiện tiền. Và mình biết rằng trước cái niệm hiện tiền đó là tình nhiên vắng lặng, tất cả các pháp đều tình nhiên vắng lặng, cái thể của nó là tình nhiên vắng lặng. Cho nên khi đó là khi mình chưa có mặt mũi, khi mình chưa có miệng mồm, khi mình chưa có sâu cửa mở ra, thì lúc đó là lúc chưa có trời đất. Bởi vì mình chỉ chấp nhận trời đất khi nào mình mở mắt ra. Chứ có cái lúc mình không có trời đất thì trời đất kể trời đất mình đâu cần biết. Nhưng mà khi mình đã có hiện hữu, khi mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân ấy, thì lúc đó mình mới có khởi cái ý niệm là chấp nhận rằng chung quanh ta có trời đất. Cho nên trời đất là cái gì? Trời đất cũng chỉ là những cái danh từ để chỉ những cái vấn đề, những vấn đề như là hư không tướng, như là địa giới tướng. Thế chúng ta nhìn thế này, ta thấy đất là kêu là, ta nhìn thấy hư không ta không thấy cái gì, ta kêu là trời. Nhìn thế này nó địa giới thì ta kêu là đất. Và từ lúc nào có trời đất, ai đẻ ra trời đất? Ai đẻ ra trời đất? Là chúng ta đẻ ra trời đất. Chứ đâu có phải trời đất đẻ ra ta, mà ta đẻ ra trời đất. Vì vậy, bởi vì khi ta biết, thì khi ta có cái biết thì chúng ta mới có cái tướng trời đất. Tướng trời đất nó do ta đẻ ra, cũng như thượng đế, thượng đế do ai đẻ ra, là do ta đẻ ra thượng đế. Bởi vì khi ta chưa có mặt mũi, khi ta chưa có miệng mồm thì thượng đế là cái gì? Ai bảo sinh ra ta, ai bảo sinh ta? Ai bảo sinh ra ta chi mà ta mới biết thượng đế? Còn nếu chưa sinh ta thì ta biết cái gì? Thì chúng ta thì hãy biết chứ. Mà biết mà không thấy có cái gì biết đó. Nhưng mà khi chúng ta có hiện hữu là lúc đó có Đạo Đức, lúc đó có Thượng Đế, lúc đó có Phật, lúc đó có Bồ Tát, lúc đó. Như vậy thì tất cả những cái pháp tướng mà để hiện hành do tâm sinh chung pháp, do cái tâm của chúng ta sinh. Như vậy thì sau khi chúng ta đã dùng đập mắt huệ đó, chúng ta nhìn thấy rõ thì bản thể của nó là vô thủy vô chung, bản thể của nó là tịnh nhiên vấn lạnh, tức là bản thể là tịnh nhiên vấn lạnh, chứ không phải bản thể nó là có một cái tâm không. Người ta lầm tưởng là bản thể nó có một cái tánh không. Và có nhiều người là lầm tưởng về cái tánh không đó, cho nên họ nhầm, họ đưa ra những cái chủ thuyết về tánh không. Khi mà đưa ra những cái chủ thuyết về tánh không, tức là rỗng không đó, cho nên họ không có nói nhân quả, họ không có nói luân hồi, họ không có nói nghiệp báo. Bởi vì khi mà đến cái chỗ rỗng không rồi thì hết, rỗng không là hết, cho nên chết là hết. Vì họ nghĩ rằng nó sẽ đi về cái chỗ rỗng không. Còn để ở đây này chúng ta rõ biết các pháp là tánh không, có nghĩa là nó không có tự tánh, chứ đâu có phải là nó có cái tánh trong không, mà nó không có tự tánh. Nghĩa là tất cả các pháp đều duyên nhau, duyên tác với nhau mà sinh khởi, tức là nó đều mang cái tính nhau duyên tác để mà sinh khởi. Như vậy khi nó mang những cái tính duyên tác để sinh khởi thì không có cái nào là chủ thể của cái nào, không có cái nào là chủ tác cho cái nào cả, vì nó gọi là trùng duyên. Nó là trung trùng duyên khởi, nó giống như mình nói những con số toán học là lý thừa vô cực của lý thừa vô cực, là lý thừa vô cực là, nhưng mà nó là lý thừa của lý thừa vô cực, thì đương nhiên nó không có cái chỗ nào gọi là có đầu mối. Thì như vậy thì chúng ta khi mà Bồ Tát dùng pháp nhãn, cùng pháp nhãn thì rõ biết tất cả các pháp.
Hướng đến. Tôi ví dụ như trong chốn thiền môn,
bây giờ tất cả các tăng ni hay là các tăng chúng đều phải giữ nội quy. Đi thì phải đi đúng giờ, đi là phải đi đúng giờ. Đi là đi giờ nào được phép cho đi, giờ nào được phép cho tiếp khách, và tiếp khách được bao nhiêu phút ở trận. Nhưng mà có, trong đó có cái người nào mà gọi là coi như không bao giờ dẫn hết, người nào không bao giờ dẫn. Người nào không có bao giờ thèm, không bao giờ thèm đọc lên cái bản nội quy. Nhưng mà họ sẽ là nắm nội quy, nhưng mà họ không bao giờ đọc bản nội quy nữa. Và họ không bao giờ dính gì vô trong những cái điều của bản nội quy nữa nè. Ai? Tức là viên chủ. Viên chủ không bao giờ dính gì trong cái bản nội quy. Viên chủ tính khách tha hồ, viên chủ xem phim tha hồ, viên chủ ngủ tha hồ, nghĩa là cái gì cũng tha hồ. Bởi vì anh luôn cái quy, mà ngoài chăng nói sự được, nói không phải họ có quyền lực mà nói, nhưng mà họ có đủ cái năng lực để đáp đủ cái năng lực vượt thoát tất cả những quy định và ở chân trên những cái quy định. Ví dụ như mẹ viện chủ đi ra ngoài vườn làm vườn nha, rồi thì có cái dao hay là có cái kéo hay là có cái bay hay là có cái xuống thì chẳng hạn là viện chủ làm đâu bước đó. Nhưng mà chiều đó là viện chủ xem thử là tâm nhận họ đã có đủ chưa, có chưa. Và lại là bởi vì chiều sẽ kêu thị giả, sẽ kêu anh tri viên, sẽ kêu anh tri sự, là tại làm sao các ngươi không biết là đem những cái món ra vô hồ. Trong khi viện chủ vẫn ở đầu nguyên. Tức là thâm dâm tự tại, nó vượt khỏi cái vi diệu đấy. Những cái bậc đó là những bậc mà gọi là coi như là siêu xuất, và là siêu xuất. Tất cả những quy điều gọi là trì giới đỏ. Trì giới đỏ nói với Bồ Tát thì như vậy. Còn trì giới của hàng thanh văn đâu có nói chữ đỏ đâu nè. Trì giới là trì giới, không có đỏ vậy nè. Trì giới đỏ tức là trì giới ba la mật á. Trì giới đỏ có nghĩa là trì giới ba la mật. Còn thanh văn là nói chữ trì giới thôi, đừng có nói chữ ba la mật. Ba la mật vô là em gọi là ba la mật là bước sang cái hàng rào của Bồ Tát. Cái hàng rào của tinh văn là bước sang cái bờ rào của Bồ Tát mà nó mới trì ở ba la mật. Cho nên Bồ Tát á nó mới hình thành được cái thấy như vậy, cái thấy mà nó vượt qua tất cả những quy trình đấy. Đây là gọi là thập nhãn thanh tịnh, là thấy rõ tất cả các pháp đều là bình đẳng. Không còn thấy lớn, không còn thấy nhỏ, không còn thấy hơn, không còn thấy thua, không còn thấy xấu, không còn thấy tốt, không còn thấy thiện, không còn thấy ác. Nghĩa là biết rõ tất cả các cái pháp đó đều mang tính biến hư. Thiện theo quan điểm như vậy là thiện, ác theo quan điểm như thế là ác, và không tốt theo quan điểm như thế là tốt, xấu theo quan điểm như thế là xấu. Còn cội nguồn của nó phải là tịnh nhiên bằng lặng, không mang cái vết tích của thiện, không mang vết tích nào của ác, không mang cái vết tích nào của xấu, không mang cái vết tích nào của tốt. Vậy nó là tịnh nhiên bằng lặng. Nó nhận ra là nhận cái bản thể. Do đó họ biết rằng tâm hành của chúng sanh tin cái gì, với lại tin cái gì. Một phần là bạch sư phụ là con thì nói gì nói cho con rất là tin ngài, không con tin Đức Quan Thế Âm, vậy Đức Quan Thế Âm con học thì học nhưng mà con vẫn tin Đức Quan Thế Âm. Vậy mẹ thường về trong những cái đêm mà con ngủ là mẹ thường về với con. Như vậy thì Bồ Tát phải theo cái chỗ tin đó mà nói như vậy. Thì nếu mà con ngủ mà thường trong đêm ngủ mà chim bao thấy mẹ thường về với con, dạy cho con cái này cái kia để con tu hành, như vậy là con tu hành đã được thăng tiến, đã thành tịnh, xem đắc đạo chút xíu nữa đắc đạo. Bởi vì họ thương tin như vậy, họ thương tin như vậy. Mình làm sao mình xóa được cái tin này, cho nên Bồ Tát phải biết họ tin hành, tức là họ tin cái gì, họ hành để làm sao. Con nói thật sự, con về chùa, con thưa thật sự sư phụ là cái gì con cũng cúng hay. Thế nhưng mà vừa rồi đây là con nghĩ ta nói như vậy á, cho nên bây giờ con nói chung là cái chuyện mà làm sao đình chỉ. Vậy thì Bồ Tát Văn Hồng nên nghĩ như vậy. Tôi điều tra kỹ rồi, cái việc này rất là tốt, không có bao giờ như vậy. Nếu mà sư phụ điều tra cũng tin sư phụ, có mình tin sư phụ, sư phụ đã điều tra mà chắc chắn như vậy, không có việc gì xảy ra, như vậy thì con sẽ đi trở lại. Vậy thì cho nên cái vấn đề của các cái bậc gọi là sao đã gọi là bậc siêu xuất thì tự nhiên ta nhận ra đó. Còn ví dụ như mình bố thí hay là mình cúng dường hay là mình cho ai hay mình làm một cái việc công đức gì thì đó là mình tự trướng dưỡng đạo tâm của chính mình. Mình tự xả bỏ cái của ta, tự xả bỏ cái ta và cái của ta, đó là lợi lạc lớn cho chính mình. Còn mình về chùa, mình về chùa khi mình bước chân đến cái thiền phong, khi mình bước chân đến tam bảo thì mình biết đây là cái pháp hành, đây là cái pháp hành của Bồ Tát. Bởi vì mình đã học bản nhã hay là mình đã học pháp hoa thì mình biết đây là pháp hành của Bồ Tát. Bởi mỗi bước chân tiếp đi của Bồ Tát là ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Như vậy Bồ Tát bước chân về chùa là vạn loại chúng sanh cũng quy ngưỡng muốn bước chân về chùa. Chứ không phải cho ai, mà chính cái chủ dưỡng đạo tâm của chính mình. Cho nên nó là Bồ Tát dùng pháp nhãn thanh tịnh với pháp nhãn của nó. Bồ Tát không lấy động. Khi mà đã có pháp nhãn qua thanh tịnh rồi, tức là coi như đã có cái dị quan sắc trí rồi, tức là hiểu rõ được. Ở đây chữ pháp đây nó chỉ dùng là mình, không? Nhãn nghĩ tỷ niệm tâm, tỷ yêu của sắc thanh hương vị trúc pháp. Như vậy thì thiên nhãn nghĩa là nhục nhãn cũng thấy pháp, huệ thiên nhãn cũng thấy pháp, huệ nhãn cũng thấy pháp. Cho nên pháp nhãn tức là đạt đến cái trình cao của cái quan sát, của cái sự xem xét chỗ cùng tồn. Cho nên khi mà Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người tùy tín hành, người tùy pháp hành, người tùy bố tước hành, người tùy không hành không giải thoát mong hành, người vô tướng giải thoát mong hành là không lắm. Đó sẽ diệt được ba kiếp sử. Như vậy ba kiếp sử mà Bồ Tát liên hướng dẫn cho chúng sanh diệt trừ là phải hướng dẫn về cái trí tuệ. Không phải diệt ba kiếp sử bằng cách sự đè nén, không phải là diệt ba kiếp sử bằng sự sợ sợ, mà diệt từ tham sân si bằng trí tuệ. Cái đó là cái chìa khóa mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta diệt trừ mà ở trong cái phạm trù của giới đó, thì chúng ta sẽ bị đứt ở trong phạm trù của giới, thì chúng ta coi như bị quy luật của giới chứ không phải là tự động hóa, không phải là tự nhiên hóa của cái vấn đề, mà chúng ta bị quy luật của giới, bị cái quy điều của giới làm cho chúng ta phải trừ tham sân si, và chúng ta sợ bị đọa. Chúng ta sợ nghĩa là sợ vị diêm vương sẽ hỏi, sợ nghĩa là các vị thần sẽ tra khảo, cho nên chúng ta tạm thời không tham sân si. Tạm thời là sợ, và đằng này đâu phải sợ, đây là dương tiết rồi. Sở dĩ tôi không tham nữa, sở dĩ không sân nữa, không si nữa là bởi vì trí tuệ tuyệt vời. Nhưng mà trong đó có tham không có tham, trong đó có sân không có sợ, trong đó có si không có si. Những cái tham sân si này nó trở thành cái chiều, gọi là chiều. Tham sân si mà nhiều tức là nó phù hợp với cái tập thể dục. Cho nên tham sân si tức là tham phiền não tức của đế. Tham sân si tức là giới định, chứ định huệ. Thì tức tức là có chỗ chuyển. Ngay nào đó hóa giải toàn bộ. Đấy là hành động, là cái pháp nhãn như vậy. Thì khi mà người hình thành được pháp nhãn thì biết rõ người tư duy đạo mẫn tham sân si thì được quả tứ đại hạnh, tự được ba kiếp sử trì tay giữ giới thì được quả tu đạo hạnh, tức là bất nhiễm sắc thanh hương vị xúc căn tu đạo hoàn toàn. Bất nhiễm là vì đâu bất nhiễm? Là bởi vì họ hành không giải thoát môn. Vì đâu mà bất nhiễm? Là bởi vì hành vô tướng giải thoát môn. Như vậy là hành trên trí tuệ. Hành tức là hành theo trí tuệ hành. Do đó cho nên người biết rõ tinh tấn tư duy đạo, tinh tấn tư di đạo, tinh tấn chữ tinh tấn tư di đạo. Đạo đây tức là nói đến cái bản thể thanh tịnh, đạo đây tức là nói đến cái chân lý, mà đạo chính là cái bản thể thanh tịnh, mà tư di đạo tức là luôn 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 quy hướng về, luôn luôn tư di về cái tâm thể trong sáng của chính mình, người đó sẽ đắc quả A La Hán. Tức là lúc nào mình cũng vẫn giữ được là tư duy đạo, tức là luôn luôn chiêm ngưỡng, luôn luôn nghĩa là quy kính về cái thể thanh tịnh của chính mình, vì luôn luôn tôi gìn giữ cái thể thanh tịnh trong sáng của chính tôi, cho nên niệm tôi từng giữ trong sáng, do đó trong từng niệm dù cái đối cảnh, dù cái bất xúc, tôi vẫn giữ được trong sáng, tôi vẫn giữ được thanh tịnh. Người mà giữ luôn trong từng niệm như vậy, mà niệm nào cũng trong sáng, niệm nào cũng thanh tịnh, là người đó đắc quả A La Hán, là bất lại. Cái A La Hán đó là bất lại. Bất lại tức là còn sanh diệt. Thứ nhất là thất lại, thứ nhì là nhất lại, thứ ba là bất lại, thứ tư là vô sanh. Đó. Lại người lại biết rõ người tu tấn tu di đạo trừ các nhiễm và cõi sắc và cõi vô sắc, trừ nhiễm cõi sắc và cõi vô sắc, dứt trừ được vô minh, dứt trừ được mạng nghi, dứt trừ được đạo cử, người đó đắc quả A La Hán. Tức là Bồ Tát biết rõ nơi mình, biết rõ ở ngay chính mình, đã biết rõ rồi. Khi mình biết rõ mình rồi thì đương nhiên với cái tâm niệm như vậy, là đương nhiên đã là chúng sanh, đã là con người, đã là chúng sanh, thì đương nhiên nó phải có những cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Nhưng mà khi đã có thấy, nghe, hay, biết thì phải có những tư duy như vậy, và cái tư duy như vậy ở chính nơi mình trước, cho nên phải có cái tinh thần tự giác trước. Cho nên chữ người biết rõ tinh tấn tư duy đạo trừ các nhiễm của khỏi sắc, tức là vượt qua khỏi sự trói buộc của tình cảm, trừ các nhiễm của khỏi vô sắc, vượt ra khỏi sự trói buộc của các hệ tư tưởng. Thì nói một cái hệ tư tưởng, một cái tác phẩm nó thuộc về hệ tư tưởng, tôi nói rằng một tác phẩm chỉ vỏn vẹn cả hàng trang, nhưng mà nó cả một hệ tư tưởng và đánh đổ cả một hệ thống, cả một chiến trình. Ví dụ như bây giờ tôi căng thẳng, chẳng lẽ bây giờ tôi muốn thành công rực rỡ một công cuộc gì đó, và đến ngày tôi gần thành công rồi thì tôi chăn trở là tôi nên thành công hay là không nên thành công, và thành công thì có lẽ uổng. Cho nên đó là một cái vấn đề chăn trở, và chỉ có một câu rõ ràng hay là chỉ có một cái tác phẩm nhỏ rõ ràng, chỉ cần một trang hai trang thôi. Có nhiều khi người xưa kia người ta chỉ có nói một câu mà đáng giá ngàn vàng, một câu một: phàm làm việc gì đó là trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ai mà chiêm nghiệm cái câu đó, ai chiêm nghiệm cái câu đó thì cũng gọi là tư duy đạo. Hỏi ai? Tư duy đó là tư duy. Ai tư duy? Làm việc gì trước tư nghĩ đến? Mình mới nghiệm, bắt đầu mình mới thấy, mới thấy là nhục nhãn không thanh tịnh đó. Thấy nhưng mà để rõ ràng, thấy rõ ràng để nói, đó là nhục nhãn chưa thanh tịnh. Mà khi cái nhục nhãn chưa thanh tịnh, mình thấy đâu nói vậy, đi chừng rồi cái sao? Lên theo, cái quả của mình là lên theo. Và làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Mình nói là sau này mình chỉ cho được, sau này giật mình nói là tôi thấy như vậy, hoặc là tôi nghĩ như vậy, hoặc là tôi nghĩ như vậy, là tôi nói được. Kết luận là cái người đó rất là xấu. Thế cái chừng này cái người mà mình thấy như vậy, là mình nghe như vậy để kết luận cho họ là đó, một cái chừng thời gian sau là thân thiết với mình, họ chơi với mình, họ tốt với mình quá. Thì bây giờ mình hôm trước thì mình nói với bà A, à, bây giờ thì cái chị C này là chỉ là tốt với mình mà là chỉ thân với bà A nữa, là mình bắt đầu sao rồi, bắt đầu mình sợ sợ cho nên mình mới nảy sinh ra biến pháp, tức là thiên biến vạn hóa, biến pháp. Biến pháp cho nên mình bằng cái này, cái kia, chọn cái nọ, rồi sinh ra cái sự gây gỗ với nhau, và khó nhìn mặt nhau. Và cũng chỉ vì cái nói hớ của mình thôi. Thế là mình không có cặp mắt khác đâu, dục nhãn không thanh tịnh, thiên nhãn không thanh tịnh, huệ nhãn không thanh tịnh, pháp nhãn không thanh tịnh. Khi mà đã hình thành như vậy thì đó, trong các trừ các nhiễm của cõi sắc, trừ nhiễm cõi vô sắc, trừ giúp vô minh, trừ giúp mạng nghi, tam sân si mạng nghi, kiêu mạng, nghi ngờ, mạng nghi trảo cử, tam trước đắc quả A-la-hán. Như vậy thì mình trừ được cái gì? Tư duy đạo. Tư duy đạo là tư duy cái gì? Đạo là cái gì? Thế tư duy tức là cái bản thể thanh tịnh trong sáng của mình. Luôn luôn mình tư duy về cái bản thể trong sáng thanh tịnh của mình. Nếu người nào chịu khó tư duy về cái đó thì đương nhiên những ý niệm mình khởi ra, những lời nói mình khởi ra thì không nói lời lý luận được. Người đó không bao giờ nói thừa. Không bao giờ nói lời thừa. Dù là nó là lời nói trời. Cho nên các cái bậc mà gọi là bậc thánh người ta đâu có nói thừa. Đã thì kêu là thánh nói mà nói thừa được. Mà tại sao thánh? Là bởi vì họ đã có cái cặp mắt như vậy rồi. Con mắt của họ không những nhìn xa thấy rộng, còn biết được cái hậu quả của cái câu nói, và biết được câu nói đó sẽ dẫn đến chỗ nào. Họ nói họ chưa cần nói, nhưng mà không phải họ nín tin luôn hợm hết, nhưng mà chưa cần nói, mà chưa đúng thời đúng lúc mới nói cho nên Đức Phật dạy nghe là muốn thuyết pháp cũng phải là phải cái lý, cái gì nè, cái cơ phải đúng thời đúng căn cơ, không phải thuyết cái khế lý, cái cơ là xem tới cái căn cơ, xem tới cái trình độ của người đó tới đâu và nó tu hành ra làm sao, theo cái kiểu gì để cho hắn cái pháp vậy. Và tất cả các cái pháp đó đều là pháp chỗ mình. Bạch sư phụ ngày hôm qua sư phụ dặn con vậy, sao bữa nay sư phụ nói vậy? Biết cái tâm lửa của người này nghĩa là ông hiểu mình phải mình phải nương để nói cái khác. Hôm qua sư phụ nói như vậy, bữa nay sư phụ nói như vậy hai câu nói đó theo ý con nó có khác không? Đó là vậy con, mà sư phụ con thấy khác đó, tại vì con nghĩ chưa xong hai câu nói đó là một á, nhưng mình mới nghe làm chuyện đó khác, nhưng trong đó nó là một, người ta nó mới chịu, vẫn mới nói nghĩ đến đâu chịu. Cho nó cho nên tất cả các pháp đều là bất định pháp, chứ câu nói nào nó là chắc chắn đó, câu nói là theo duyên, theo cảnh, câu nói là theo bệnh, theo thời mà. Thì cái câu nói đó là theo bệnh, theo thờ, theo duyên, theo cảnh, làm gì mà sống để bụng chết mang theo. Vậy mà cũng có những người nghĩa là sống để bụng chết mang theo, vì họ không hiểu rằng câu nói là theo duyên, theo cảnh, theo thờ, theo lúc đó thôi. Và tâm, cái tâm đó là tâm lúc đó thôi. Tâm con người ai cũng có khả năng thành Phật. Do đó nó chỉ có nhiều ý niệm trong sáng và ít ý niệm trong sáng thôi. Ví dụ như cái lúc hạnh tinh tấn tu hành luôn luôn tư duy đạo được giới luật, được nghiên trì giới luật thì dần dần nó sẽ tẩy xóa được những ý niệm sâu. Dần dần nó sẽ tẩy xóa, không phải tẩy xóa mà nó không khởi những ý niệm sâu. Nhưng mà mình nói dễ nghe là tẩy xóa những ý niệm sâu, nhưng có gì nào tẩy xóa. Gặp cái cảnh gặp duyên như vậy nó không khởi như trước nữa mà khởi theo kiểu mới. Khởi theo kiểu mới thì đương nhiên đó là đương niệm hiện tiền đã thăng tiến, đã tư duy đã. Chứ còn pháp, bất định pháp, không có pháp nào không quay là không có pháp nào mà gọi là coi như là giống pháp nào cả. Đó là bất định pháp. Con lách của đồng hồ nó là cái chu kỳ, nhưng mà nó không có con lách nào giống con lách nào, bởi vì trong đó có những nguyên tử đang chuyển động và đang bị hủy diệt từng những cái hạt nhân của nguyên tử nó đang bị hủy diệt. Rõ biết người hành ba tam muội không vô tướng, người hành ba tam muội không vô tướng vô tác và được năm căn, được vô nhãn tam muội được giải thoát đi. Do vậy mà biết rõ chỗ tập pháp và chỗ diệt pháp được qua vị bất chi phật. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Thanh tịnh pháp nhãn là trú ở trên các tất cả các pháp như mình nhận tính, không nhận rõ ra cái thể của các pháp là tình duyên vấn lặng. Từ cái chỗ trú đó mình nhận ra sự biến động của tâm lượng của chính mình và sự biến động của tâm lượng của chúng sanh. Từ cái chỗ biến động đó mà Bồ Tát tùy động, cho nên Bồ Tát sẽ được sau này, sau khi mà thanh tịnh pháp nhãn rồi thì Bồ Tát sẽ đắc được gọi là đạo chúng trí, tức là Bồ Tát biết rõ tất cả các đạo để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Biết nghĩa là ngã địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo, tinh văn đạo, dương giác đạo, Bồ Tát đạo. Và Bồ Tát sẽ hướng dẫn tất cả các đạo của chúng sanh đó, tùy duyên tùy cảnh đưa chúng sanh vào Phật đạo, gọi là đạo chúng trí. Đó là trí biết của Bồ Tát. Ngày sẽ lại pháp Bồ Tát dùng pháp nhãn rõ biết người từ sơ phát tâm đã hành sáu pháp ba la mật, đã thành tựu tiến căn tấn căn, tiến căn tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn đó, được thiện căn thuần thục rồi, vì lợi ích chúng sanh mà thọ sanh thân vào dòng họ lớn như dòng sát đế lợi dòng và là mong dòng cư sĩ hành thọ sanh lên cõi trời tướng thiên vương đao lợi thiên đâu sức đà thiên hóa lạc thiên xa hóa từ đại thiên. Bồ Tát ở nơi các quốc xứ ấy hành học Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sanh, tùy chúng sanh cần gì mà cung cấp cho họ đầy đủ, đồng thời cũng nhằm thanh tịnh Phật độ, cung kính cúng dường chư Phật mãi đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Như vậy thì cái thanh tịnh pháp nhãn tức là làm thế nào nghe chúng yêu thanh tịnh quán chiếu được tất cả vạn pháp, từ đó từ trú trên cái chỗ tịch nhiên vấn lặng đó mà dẫn đạo cho chúng sanh, tức là dẫn đạo cho mọi ý niệm của mình phù hợp với mọi tình huống, phù hợp với mọi cảnh giới, cho nên có thể dùng sắc để lợi, có thể lúc là lên đau lợi thiên, đau xúc thiên, tha hóa thiên, tự tại thiên, vân vân và vân vân, có thể ăn, có thể dịch sanh dòng sắc để lợi, dòng bà la mong, làm cư sĩ, làm thầy giáo, làm người quét rác, làm nghĩa là người nấu bếp, làm cái gì cũng được, là bởi vì Bồ Tát trú trên thanh tịnh pháp nhãn. Như vậy thì lúc quét bếp thì phải ra quét áo, lúc mà nấu bếp thì ra nấu bếp, lúc quét rác ra quét rác, lúc khi xuống chén là lên chén là Bồ Tát. Bồ Tát lúc nào cũng có mặt ở trong tất cả các tình huống mà vẫn giữ thanh tịnh. Cho nên ở đây nói là vạn sanh là như vậy, tức là niệm này chuyển qua niệm khác, niệm này chuyển qua niệm khác, và biết rõ rằng trong mỗi niệm như vậy là thị hiện ở đâu, thị hiện ở cảnh giới nào, cho nên gọi là vạn sanh. Vạn sanh là như vậy, tức là bây giờ niệm này mà chuyển qua niệm khác, mình cũng gà mờ, mình không biết luôn thì mình muốn vạn sanh đâu. Niệm này mình chuyển qua niệm khác, mình mù mịt luôn, mình cũng không biết là mình thừa thuộc loại nào, thuộc loại ở đâu. Đang nghĩa là đang, ví dụ như đang cái niệm này trong sáng chuyển qua một niệm khác dần dần mà mình cũng không biết mình đang ở cảnh giới nào. Thì đó là Bồ Tát, Bồ Tát thì kiểu đó gọi là tài hoài Bồ Tát, gọi là gà mờ Bồ Tát, rồi là thuộc loại là không biết gì hết. Thì mình trong tình niệm phải biết mình vãng sanh ở đâu. Nếu trong tình niệm mình biết mình vãng sanh ở đâu, hay là mình thị hiện, hay là mình thọ sanh thật. Nếu mình thọ sanh thật, tức là mình vào trong cảnh giới đó thật sự. Và nếu vào cảnh giới đó thật sự thì có lúc mình sao? Chóp nha ta giống như trong phim, chóp nha đường mặt mẻ, mặt mày đường đẹp đẽ, chóp lên thành con cọp, chóp lên thành con khỉ, chóp lên thành con bò cạp, chóp lên thành con rèn. Tức là mỗi ý niệm của mình, mỗi ý niệm của mình dẫn đi đến đâu là mình phải biết đến đó, gọi là vạn sanh. Bây giờ đây mà mình còn không biết rồi, lúc khi mình nhắm mắt còn biết cái gì, cho nên gọi là vạn sanh. Hôm nay chúng ta học tới thanh tịnh pháp nhãn. Có việc nào liên hệ với tôi để lấy cái tập nhắm nhé. Năm. Và hôm 19 tháng 9 tới đây thì tôi có làm lễ quá năm. Tại tỉnh thất quyền trang này làm xong cái tượng đài. Hôm trước nay thì làm chưa xong, cái này làm xong rồi. Làm hào quán rồi cũng làm đủ thứ. Bây giờ mình đăng ký cho nên đẹp đi riêng hả? À, tất cả mọi người chiếm ngưỡng lại bãi. Thì vị nào đặt thì mời lên tỉnh thất. Đây gọi là thăm quán.
Amo
tất vị thấy rõ các pháp là tánh không, thấy vô thượng bồ đề, thấy rõ là anh đơn vô thượng bồ đề, cái thể tịch nhiên bất lạnh. Thì anh đơn cái thể mà tịch nhiên bất lạnh đó, anh đơn đạo vô thượng bồ đề, tức là nơi nơi cái thể trong sáng thanh tịnh, nơi đó là vị bồ tát nào còn thối tâm, vị bồ tát nào chẳng thối tâm, tức là bất thối duyên. Bởi vì nếu mà chúng ta tu hành mà không có tinh tấn, tu hành mà không có thành sáu pháp ba la mật á, thì ở nơi cái thể thanh tịnh trong sáng được chúng ta thối tâm, không giữ được. Gặp chuyện này, gặp chuyện gì mà nó bất trắc cái này chúng ta dao động, có hành động đấy, có nghĩa là có hành từ bi, có bán vui, có cứu khổ, có thấy rõ này, nghĩa là mình hành bố thí mà nó mặc là mình không thấy mình thí, không thấy có đối tượng thí và cũng không thấy có cái vật sở hữu để mình bố thí. Nhẫn nhục ba la mật tức là mình cũng không thấy có đối tượng để nhẫn nhục, cũng không thấy mình nhẫn nhục và cũng không thấy mình hành pháp nhẫn nhục, tại vì biết rõ tâm vô tướng. Nhưng mà trên lý thuyết ấy, thì biết trên lý thuyết, tức là trên cái nghe thanh văn mình tự do từ cái nghe mà mình được đạo, chứ không phải là mình có cái tự nhiên trí hay là vô sư trí đó mình nghe. Do bởi cái là mình nghe vậy thôi, tức là nghe hiểu nhưng mà hành đạo á, mà người ta gọi là thủ chí hành đạo á, thì mình còn chưa được cái chỗ gọi là thủ chí hành đạo. Cho nên trong những cái phần như là phần kinh tứ thập nhị chương có vị sa môn bạch Phật là điều gì là rất mạnh, điều gì là rất mạnh, thì Đức Thế Tôn trả lời là nhẫn nhục là rất mạnh. Nhẫn nhục là rất mạnh thì quý vị biết rồi, đó là nhẫn nhục và nhẫn nhục niệm độ đó, nhẫn nhục độ cũng như là trì giới độ, cũng như là tinh hay là xin lỗi là bố thí độ. Trì giới độ tức là nó vượt qua cái phạm trù của trì giới, nhẫn nhục độ tức là nó vượt qua cái phạm trù của nhẫn nhục, tức là nó nằm không có nằm trong cái quy trình của nhẫn nhục. Ví dụ như thế này là bị ức chế, bị đối kháng hay là bị bức xúc, mà chúng ta khởi những cái tâm niệm sân hay là chúng ta khởi những tâm niệm bực mình, bóng đối, thì chúng ta cố gắng nhờ cái chỗ mà anh chay, nhờ cái chỗ niệm Phật, nhờ cái chỗ mình sợ tội á, thấy không? Nhờ cái sợ mình sợ tội, sợ rằng mình không cách đạo, sợ rằng mình không có lên được Tây Phương được lạc, cho nên mình sợ mà mình nhẫn. Sợ mình bị cái tay đất này nọ, sợ là coi như là nếu mình không nhẫn đó thì đương nhiên mình sẽ không đi vào đạo được. Và cái chuyện nhẫn nhục độ tức là mình biết rõ những cái ý niệm xấu ác mà nó phát khởi từ trong tâm đó, rồi mình hóa giải đó. Nhưng mà hóa giải không có nghĩa là hóa giải nhận ra nó là pháp nhãn thanh tịnh, là nhận ra nó là cái tánh không. Cái ý niệm mà mình phát khởi ra nó là biểu thức, cái ý niệm phát khởi ra mình bực mình hay mình giận ai hay mình tốt thật tố hay là mình ganh ghét ai chẳng hạn, thì những cái đó là huyễn thức. Nhận ra cho được nó, cái bộ mặt thật của nó là trong sáng, là vấn đạn. Nhưng mà tại sao bây giờ bộ mặt đó là bộ mặt mà đen thui vậy, là bực mình vậy á, bộ mặt bực mình á, cái bộ mặt đen tối á, thì cái đó mình nhận ra đó, cái thể của nó vẫn là vấn đạn, cái thể nó vẫn là trong sáng, nhưng mà vì cái ta, tức là vì cái chấp ta, vì chấp ngã, vì chấp pháp, cho nên mình bực mình. Nếu không chấp ngã thì cũng chấp pháp. Đụng chạm đến pháp. Ví dụ như tôi không ghét gì ai hết, nhưng mà tôi thấy nó làm kỳ quá cho nên tôi bực mình. À, như vậy thì tức là mình đụng chạm gì ngã không phải đụng tới mình, nhưng mà nó đụng tới cái pháp, tức là đụng tới những cái mà mình nương ra. Ví dụ như tôi nương ra về cái pháp Phật để tôi tu được giải thoát, nhưng mà kẻ nào cũng nương ra những cái kiểu của tôi, nhưng mà nó nương ra theo cái kiểu tôi để tu được giải thoát, nhưng mà nó hơi quái dị ở trong cái nương ra đó là tôi bực mình. Tức là không đụng gì tôi cả, nhưng mà nó làm những cái điều nó trái của mình, trái của Phật Pháp. Tôi thấy là trái của Phật Pháp, tôi bực mình. Bực mình rồi đập ra, tôi lắm bầm. Nói tăng nuôi nuôi, nó xuống nó được. Thì như vậy nó cũng gọi là, thì cách đó rồi mình giải tỏa được là nhờ mình, tôi nghe nói rằng cái là mình nên nhẫn. Chữ nhẫn là tức là ở dưới là cái chữ tâm, mà trên là lưỡi đao, là chữ đao, từ trong tâm khởi ra một lưỡi đao. Mà từ trong tâm khởi ra một lưỡi đao không phải mình khởi cái niệm ác đâu, mình khởi cái niệm thiện, mà cái niệm đó là niệm trú pháp. Ngược lại với cái thanh tịnh, ngược lại với cái vắng lặng, thì cái đó cũng gọi là cái gì mà nó đi ngược lại với cái thế tự nhiên trong sáng là bởi vì tôi nói rằng cái này mới là thiện, mà nó trái nghịch với cái thiện là ác, cho nên tôi phải đấu tranh với nó. Và tôi phải đấu tranh với nó là tôi đã có ác niệm. Cho nên những cái niệm nào mà khởi mà nghịch lại với cái bản thể thanh tịnh, nghĩ là mà nghịch với bản thể thanh tịnh là sao, là khởi niệm trú niệm là nó nghịch với bản thể thanh tịnh. Chứ không phải là mình tôi khởi niệm thiện, mà tôi khởi như vậy là tôi khởi tốt đẹp, tôi phải là tôi khởi, tôi góp ý cho nó, tôi muốn cho nó được, nghĩa là tâm sáng, tôi cũng muốn cho nó được thanh tịnh, mà tôi bực mình quá là bởi vì nó không nghe lời tốt. Như vậy là cũng gọi là, cũng là ác nghiệp, cũng là bại hoại. Bởi vì tôi có khởi mà, tôi có khởi như vậy, tôi có cái nghĩ như vậy. Mà cái tôi mà nghĩ như vậy, cái tôi như vậy thì là những cái tôi như vậy thì cái đó gọi là phần vô minh như thế, phần chấp ngã như thế. Chứ không phải hay thôi. Cho nên kiểu nhận lục độ, tức là vượt qua những cái quy trình nhận, vượt qua những cái quy trình của thiện và ác. Tức là muốn hóa giải toàn bộ những ý niệm, nó có tính cách đối kháng với bản tâm. Chứ nó không phải là người ta đối kháng với mình, mà tôi người ta đối kháng với tôi, bức xúc mà để tôi nhẫn chịu. Nhẫn chịu, cái tôi nhẫn chịu này là một sự đè nén của cái tâm. Và như vậy cái tâm đó là cái tâm có tướng tâm, gọi là có tướng tâm. Có tướng tâm cho nên sẽ đè nén. Chứ như vậy thì không thanh tịnh được pháp nhà. Mà bữa trước chúng ta đã học qua cái thanh tịnh tâm nhãn, bây giờ thì là qua cái thanh tịnh Phật nhãn. Và cái thanh tịnh Phật nhãn trước nhất chúng ta nói cái chỗ nhất thiết trí. Ở đây thì nói tới vấn đề nhất thiết trí. Tức là Bồ Tát dùng nhất thiết trí vào hết thảy pháp, chẳng pháp nào mà chẳng thấy, chẳng pháp nào mà chẳng nghe, chẳng pháp gì mà chẳng biết. Nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một vị sa môn bạch Phật, điều gì là rất sáng, điều gì là rất sáng, tức là Đức Thế Tôn đã chỉ dạy là cấu tâm đã diệt hết, cấu tâm mà diệt hết rồi đó, cấu tâm đã diệt hết. Chứ cái cấu tâm này tức là khởi niệm chấp niệm á, chứ không phải là cấu tâm là mình có cái tâm xấu. Bởi vì mình đã hình thành được thanh tịnh, được dục nhãn thanh tịnh, được thiên nhãn thanh tịnh, được pháp nhãn. Vậy nên chỗ là rất sáng, cấu tâm là diệt hết. thì bất cứ nghĩa là ở trong khắp mười phương, từ khi chưa có trời đất cho đến nay, thì tôi còn dạy trong khắp cả mười phương mà từ khi chưa có trời đất cho đến nay, việc gì lại không biết, việc nào điều gì lại không nghe, vấn đề gì lại không thấy. Như vậy thì nếu mà để đã là đất sáng á, thì cái sáng đó là sáng, là sáng từ khi chưa có trời đất cho đến nay. Từ khi mà chưa có trời đất cho đến nay thì việc gì cũng thấy, vấn đề gì cũng biết, mà điều gì cũng nghe hết. Nhưng người được như vậy á, gọi là vào hết thảy pháp được biết thiên tri. Như cái trí ở đây tức là đã xem được nhất thiết chủng trí. Rồi tôi nhắc lại là từ khi chưa có trời đất cho đến nay, điều gì cũng biết. Là mình biết cái gì? Mà chưa có trời đất cho đến nay thì mà điều gì mình cũng biết, điều gì mình cũng thấy, điều gì mình cũng nghe. Như vậy là mình nghe, mình biết, mình nghe, mình biết, mình thấy là trước khi có trời đất. Như vậy là mình chắc có lẽ là mình cái tuổi thọ của mình sao, cái mà mình sinh ra chắc có lẽ mình phải sinh trước trời đất. Cho nên mới nói Đức Phật nói là từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay. Như vậy chừng nào có trời đất, và có trời đất là có lúc nào đấy, tức là từ khi khai thiên lập địa này. Từ cái lúc mà khai thiên lập địa thì bây giờ mình hỏi chứ có trời đất là có từ lúc nào? Có từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Bởi vì khi cha sinh mẹ đẻ rồi thì mình mới biết trời đất chứ. Nếu mà cha không sinh mẹ đẻ thì mình biết gì mình nói. Mà từ khi chưa có trời đất đến nay, tức là từ khi mà chưa có kinh tập duyên tác. Khi mà đã có căn, có tầng, có duyên tác thì mình mới khởi ra cái biết chứ. Cho nên trước khi mà có căn tầng duyên tác, mình thấy là thấy trước cái căn tầng duyên tác, tức là thấy trước khi bỏ học về ra kìa. Thấy là thấy, mình nghĩ là nghĩ cái trước khi bỏ học về ra là cái thể của lửa ở đâu kìa. Tức là thằng lửa đó, trước khi chưa có trời đất thì thằng lửa ở đâu mình biết mà. Như vậy thì trước khi chưa có trời đất thì thằng lửa ở đâu? À, trước khi chưa có trời đất thì thằng lửa ở trong gan. Hay là trước khi chưa có trời đất là thằng lửa ở trong đá. Trước khi chưa có trời đất thì làm gì có gan. Trước khi chưa có trời đất thì làm gì có đá. Trước khi chưa có trời đất thì làm gì có cái hộp quẹt. Như vậy thì trước khi chưa có trời đất cho đến nay, tôi đã từng biết là cái thể của lửa, cái thể của lửa cũng như cái thể của cái micro này, cũng như cái thể của cái hoa này, cái lãnh hoa này. Bởi vì trước khi chưa có trời đất cho đến nay thì vạn vật và vũ trụ tự nhiên vô tướng bất lạnh. Mà khi đã có cái danh từ trời, khi có danh từ đất thì ai đẻ ra trời đất? Chẳng lẽ trời tự nói tôi là trời, đất tự nói tôi là đất à? Tức là phải có tôi cho nên ít sao phải có cái tôi cho nên. Và có cái tôi là có mắt thấy, có tai nghe, có mũi ngửi, có miệng nếm, có thân xúc chạm, rồi bắt đầu tôi mới, từ đó tôi mới biết tôi và trời đất. Mà lần này tôi biết là tôi biết từ khi chưa có trời đất cho đến nay. Như vậy thì trời hay đất cũng chỉ là tướng chuyên họ. Trời hay đất cũng chỉ là danh tự. Cái thể của các pháp là vô danh vô tướng. Mà khi đã nói có trời đất tức là hữu danh hữu tướng. Tại khi có trời đất là có danh. Hiện nay có trời có đất là có danh có tướng. Mà cái gì phàm sở hữu tướng, phàm cái gì mà có danh có tướng là những cái pháp tư vật. Như vậy tôi biết là biết trước khi có trở động, tức là tôi biết từ khi không có mắt mũi này, biết là biết từ khi không có danh tướng, như vậy tôi biết là biết thể của các pháp nam từ trước khi có trở động là cái thể đó là thể tích nhiên bất lạnh trong sáng, không danh không tướng. Như vậy thì việc gì trong mười phương, việc gì lại không biết, việc gì lại không thấy, mà việc gì lại không nghe? Mình muốn thấy cái gì mới được sạch? Thấy gì? Bởi vì bản sắc, cái thể của các pháp là tự nhiên vô tướng, mà bây giờ mình muốn thấy là thấy cái gì? Nó vô tướng thì mình muốn thấy là thấy cái gì? Mình thấy cái có tướng, mà thấy có cái tướng là cái có trợ đập rồi, cái trộm rồi,